Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Israel oanh kích miền Nam Gaza, các nhà lãnh đạo thế giới tìm cách tạm dừng giao tranh. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Qatar nói đàm phán với Hamas về con tin có tiến bộ, hy vọng sớm có đột phá. Tổng thống Ukraine nói Ukraine sẽ đáp trả nếu Nga tiến hành chiến dịch ném bom mùa đông. Trung Quốc có tàu mới, cố bắt kịp năng lực tàu ngầm mang tên lửa điều hướng của Mỹ, Nga. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quân đội Israel tăng cường ném bom vào miền nam Gaza trong đêm, giữa lúc có nhiều lời kêu gọi của quốc tế hãy tạm dừng giao tranh để viện trợ được đi vào vùng đất này và tránh cảnh có thêm nhiều người thiệt mạng. Các quan chức y tế ở Gaza cho biết hôm thứ Tư rằng có thêm hàng chục người thiệt mạng ở miền Nam, nơi hàng trăm ngàn người đã chạy đến sau khi Israel cảnh báo người dân rằng họ sẽ tấn công miền Bắc trong nỗ lực quét sạch các phần tử Hamas đã gây ra vụ bắn giết bừa bãi ở Israel hôm 7 tháng 10. Một cuộc oanh kích đã đánh sập một số tòa nhà chung cư ở Khan Yunis. Người Palestine ngày càng tức giận về các vụ giết chóc vì họ có cảm giác bị phản bội khi nhiều người dù đã tuân lệnh và đi về phía nam song vẫn đang bị giết chết. Quân đội Israel nói rằng Hamas, lực lượng cai trị Gaza, đã trà trộn và cố thủ trong dân chúng ở khắp mọi nơi. Israel cho hay các cuộc tấn công vào Gaza trong 24 giờ trước đó đã tiêu diệt các phần tử tích cực của Hamas, bao gồm Taysir Babasher, là người đứng đầu tiểu đoàn Hamas ở Khan Yunis thuộc miền Nam. Quân đội Israel cho biết thêm rằng các mục tiêu bị đánh là các đường hầm, trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và các vị trí phóng rocket, cũng như một nhóm thợ lặn Hamas cố xâm nhập Israel bằng đường biển gần Kibbutz Zikim. Dẫn quân đội thông báo rằng máy bay của Israel cũng tấn công cơ sở hạ tầng của quân đội Syria để đáp trả các vụ phóng rocket từ Syria, một đồng minh của Iran, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột của Israel với Hamas cũng được Iran hậu thuẫn sẽ châm ngòi cho chiến sự trên khu vực rộng lớn hơn. Hãng thông tấn nhà nước Syria cho biết cuộc tấn công của Israel đã giết chết 8 binh sĩ và làm bị thương 7 người khác gần thành phố Diyara ở miền Tây Nam. Iran quốc gia đã muốn có vai trò lãnh đạo trong khu vực trong nhiều thập kỷ qua và ủng hộ các nhóm vũ trang ở Syria, Lebanon và các nơi khác, cũng như Hamas, đã cảnh báo Israel hãy ngừng việc tấn công tàn khốc vào Gaza. Người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho hay lực lượng Israel đã tấn công 5 phân đội ở Lebanon, đang chuẩn bị tiến hành tấn công bằng tên lửa chống thiết giáp hoặc phóng rocket. Nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon cho biết có thêm 4 chiến binh của họ đã thiệt mạng, nâng số người chết trong hàng ngũ của họ lên thành 42 người kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Hoa Kỳ và Nga đang đi đầu trong những lời kêu gọi của quốc tế rằng hãy tạm dừng giao tranh giữa Israel và Hamas để cho phép viện trợ đi vào Gaza, nơi điều kiện sống đang trở nên khốn khổ. Thực phẩm, thuốc men và nước uống bắt đầu được phân phát trở lại với số lượng hạn chế từ Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah. Có thêm 20 xe tải nữa đã đi qua cửa khẩu vào tối 24 tháng 10 sau khi bị trì hoãn, nhưng các cơ quan của Liên Hiệp Quốc nói rằng cần số lượng hàng gấp hơn 20 lần mới đủ cho 2,3 triệu dân của dải đất hẹp ven biển này. Washington muốn chiến sự có những khoảng dừng ngắn để cho phép viện trợ đi vào, trong khi Nga ủng hộ một lệnh ngừng bắn trên quy mô rộng hơn. Israel cho đến nay vẫn phản đối cả hai, cho rằng Hamas chắc chắn sẽ lợi dụng và tạo ra những mối đe dọa mới cho dân thường của Israel. Israel tiến hành các đòn đánh vào Gaza sau khi các phần tử hiếu chiến Hamas tấn công các thị trấn miền nam Israel ngày 7 tháng 10, giết chết 1.400 người, hầu hết là dân thường, và bắt hơn 200 người làm con tin. Bộ Y tế ở Gaza do Hamas cai trị cho biết, tổng cộng 704 người Palestine, trong đó có 305 trẻ em, đã thiệt mạng hôm 24 tháng 10. Vấn bộ này cho hay trong cùng ngày rằng ít nhất 5.791 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc ném bom của Israel vào khu vực này kể từ ngày 7 tháng 10, trong đó có 2.360 trẻ em. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 1/3 số bệnh viện ở Gaza và gần 2/3 số phòng khám y tế ban đầu đã đóng cửa do hư hỏng hoặc thiếu nhiên liệu.
Thủ tướng Qatar cho biết hôm thứ Tư 25 tháng 10 rằng các cuộc đàm phán mà quốc gia Ả Rập vùng vịnh này đang tiến hành nhằm giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza đang tiến triển và ông hy vọng sẽ sớm có bước đột phá. Bộ Ngoại giao Qatar kêu gọi các bên xuống thang và cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào khu vực đông dân cư sẽ khiến việc giải thoát con tin khó khăn hơn nhiều. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Thủ tướng Qatar, phát biểu trong một họp báo ở thủ đô nước này, có một số tiến bộ, một số bước đột phá và chúng tôi vẫn hy vọng. Đất nước sản xuất khí đốt dầu có Qatar đã đối thoại cởi mở với cả Israel và Hamas với kết quả là 4 con tin đã được thả. Trước đó, họ đã bị bắt trong cuộc tấn công loạn xạ hôm 7 tháng 10 do Hamas cầm đầu đánh vào miền nam Israel. Trong số người được thả, có 2 phụ nữ Israel được trao trả hôm 23 tháng 10. Sheikh Mohammed cũng kiêm chức Bộ trưởng Ngoại giao, phát biểu trong họp báo cùng với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu hai bên có thể làm việc ổn thỏa với nhau, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm thấy có một số bước đột phá, hy vọng là như vậy. Các quan chức Bộ Ngoại giao Qatar cho rằng nếu Israel tấn công trên bộ vào Gaza, điều đó sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực giải thoát con tin. Majed Al-Ansari, phát ngôn viên của Bộ, nói, rõ ràng một cuộc tấn công vào Gaza sẽ gây khó khăn tới việc duy trì an toàn cho các con tin và trong nỗ lực hòa giải với cả hai bên. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột này xuống thang ngay lập tức. Cũng phát biểu tại Doha, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng một chiến dịch trên bộ của Israel vào Gaza sẽ biến cuộc giao tranh ở đó thành một vụ thảm sát. Khoảng 222 người từ 9 tháng tuổi đến 85 tuổi đã bị bắt bớ vào ngày 7 tháng 10 khi Hamas và các phần tử hiếu chiến khác tiến hành một cuộc bắn giết bừa bãi ở miền nam Israel, bắn chết những người lái xe ô tô, săn lùng thường dân, bao gồm cả trẻ em tại nhà riêng của họ, đồng thời thiêu sống và đâm chém chết người, theo lời kể của những người sống sót. Israel đã đáp trả bằng một chiến dịch ném bom và vây hãm Gaza.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Tư rằng nước ông sẽ tấn công lại Nga vào mùa đông này và không chỉ ở thế phòng thủ nếu Moscow tiến hành một chiến dịch không kích nhằm làm tê liệt lưới điện quốc gia của Ukraine. Ukraine lo ngại rằng Nga hiện lên kế hoạch ném bom cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng để làm mất tinh thần người dân. Hàng triệu người Ukraine phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng và bị mất nước, mất ga, v.v. trong mùa đông năm ngoái khi Nga tấn công các nhà máy điện, trạm điện bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng chúng tôi đang chuẩn bị cho việc bọn khủng bố tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Năm nay chúng tôi sẽ không chỉ tự vệ mà cũng sẽ đáp trả. Thời gian qua, Nga nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng là mục tiêu hợp pháp. Họ đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa thường xuyên bằng cách sử dụng máy bay ném bom chiến lược và tàu chiến vào mùa đông năm ngoái để bắn tên lửa hành trình từ cách xa hàng trăm km và Ukraine hầu như không thể đáp trả. Mặc dù vẫn chưa có các loại vũ khí tầm xa tương tự, nhưng Ukraine đã tăng cường khả năng tấn công đáng kể, sản xuất máy bay không người lái và nhận các vũ khí của phương Tây như tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa đạn đạo tầm xa được gọi là ATACMS. Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công trong những tháng gần đây vào bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm giữ và sáp nhập từ Tây Ukraine vào năm 2014. Ukraine cũng đã sử dụng xuồng không người lái trên biển chứa đầy chất nổ để tấn công các tàu hải quân Nga. Các quan chức Nga cáo buộc Ukraine trong tháng vừa qua đã tấn công một trạm biến áp điện và cơ sở hạ tầng năng lượng khác, gây ra tình trạng cắt điện ở các khu vực miền Tây nước Nga giáp Ukraine. Tuần trước, Ukraine cho biết họ đã sử dụng lần đầu tiên loại tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, gây thiệt hại nặng nề cho 2 sân bay ở khu vực bị Nga chiếm đóng. Trong tuyên bố của mình, ông Zelensky nói rằng các hành động của Nga cho thấy họ hiểu rằng Ukraine hiện đang được trang bị tốt hơn để đáp trả các cuộc tấn công của Nga. Bọn địch hiểu rõ điều này. Ban đầu chúng đã đưa hạm đội của chúng ra khỏi Crimea. Giờ đây chúng đang di dời lực lượng không quân của chúng ra xa hơn khỏi biên giới của chúng tôi.
Trung Quốc vừa hạ thủy các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên lửa điều hướng đầu tiên của nước này, theo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc. Các tàu ngầm mới này giúp Trung Quốc có các phương án tấn công cả đối địa lẫn đối hải từng một thời, chỉ có các tàu Mỹ và Nga mới làm được. Báo cáo của Lầu Năm Góc công bố ngày 20 tháng 10 được xem là sự xác nhận đầu tiên rằng các tàu ngầm cải tiến được nhìn thấy ở các xưởng đóng tàu của Trung Quốc trong 18 tháng qua chính là tàu ngầm mang tên lửa điều hướng Type 093B. Hãng tin Reuters tiết lộ hồi tháng 5 năm 2022 rằng hình ảnh vệ tinh từ nhà máy đóng tàu Huludao ở đông bắc Trung Quốc cho thấy một loại tàu ngầm mới hoặc là loại nâng cấp có thể có các ống thẳng đứng để phóng tên lửa hành trình. Báo cáo của Lầu Năm Góc nói rằng trong ngắn hạn, Hải quân Trung Quốc sẽ có năng lực tiến hành các cuộc tấn công chính xác tầm xa, nhắm vào các mục tiêu trên đất liền từ tàu ngầm và tàu chiến trên mặt nước của họ, bằng cách sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Điều này đặc biệt tăng cường cho khả năng phô diễn sức mạnh của Trung Quốc. Còn được gọi là tàu SSGN, các tàu ngầm mang tên lửa có đầu đạn thông thường được Liên Xô phát triển trong chiến tranh lạnh, một phần là nhắm mục tiêu tấn công các tàu sân bay của Mỹ, trong khi Hải quân Mỹ đã phát triển phiên bản của riêng mình bằng cách hoán cải các tàu mang tên lửa đạn đạo, để chúng mang theo số lượng lớn tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất. Tên lửa hành trình thường là vũ khí tầm xa, chính xác, chúng không giống vũ khí đạn đạo và chúng bay ở tầm thấp hoặc lướt gần mặt biển. Một số nhà phân tích cho rằng Hải quân Trung Quốc sẽ muốn sớm triển khai các tàu này làm vũ khí bổ sung, chống các tàu sân bay cũng như làm cơ sở tấn công đối địa, cho phép tấn công từ khoảng cách xa hơn, nhiều hơn so với các đội tàu ngầm tấn công nhỏ hơn của họ. Báo cáo lưu ý rằng 3 trong số các tàu SSGN mới có thể đi vào hoạt động vào năm sau, như một phần trong kế hoạch mở rộng hạm đội tàu ngầm, bao gồm cả các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân lẫn chạy bằng diesel. Tổng cộng có thể lên tới 65 tàu vào năm 2025. Sự xác nhận này được đưa ra trong bối cảnh có cuộc chạy đua vũ trang về tàu ngầm ngày càng tăng, khi Trung Quốc chế tạo thế hệ tàu mới được vũ trang hạt nhân là một phần của lực lượng răn đe đang lớn mạnh của họ.
Hôm thứ Tư, Quốc hội Nga hoàn tất thủ tục thông qua luật rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn cầu, là bằng chứng cho thấy mối quan hệ với Mỹ trở nên vô cùng nguội lạnh khi Moscow theo đuổi cuộc chiến ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết Nga chưa sẵn sàng tiếp tục thảo luận các vấn đề hạt nhân với Mỹ trừ khi Washington từ bỏ chính sách thù địch. Dự luật hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện CTPT đã được thông qua với 156 phiếu thuận, không phiếu chống ở Thượng viện, sau khi Hạ viện cũng đã nhất trí thông qua trước đó. Giờ đây luật được chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin để ký ban hành. Ông Putin đã yêu cầu phải có sự thay đổi này để phản chiếu lập trường của Hoa Kỳ, quốc gia đã ký CTPT vào năm 1996 nhưng chưa hề phê chuẩn. Mặc dù chưa bao giờ chính thức có hiệu lực, song CTPT đã làm cho việc thử hạt nhân trở thành điều cấm kỵ. Không có quốc gia nào ngoài trừ Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm liên quan đến nổ hạt nhân trong thế kỷ này. Nga cho hay họ sẽ không nối lại việc thử hạt nhân trừ khi Washington làm như vậy. Nhưng các chuyên gia kiểm soát vũ khí cho rằng dù là Nga hay Mỹ tiến hành một cuộc thử cũng có thể gây ra một cuộc chạy đua biểu trang mới. Hồi tháng trước, CNN công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga, Mỹ và Trung Quốc đều đã mở rộng các bãi thử hạt nhân của họ trong những năm gần đây. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết vào tuần trước rằng họ đã tiến hành một vụ nổ bằng thuốc nổ hóa chất tại bãi thử ở Nevada để cải thiện khả năng của Hoa Kỳ trong việc phát hiện các vụ nổ hạt nhân có lượng nổ thấp trên khắp thế giới. Phát biểu với các nhà lập pháp Nga trước cuộc bỏ phiếu hôm 25 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho rằng vụ nổ ở Nevada chắc chắn là một tín hiệu chính trị. Ông nói, như Tổng thống của chúng ta đã phát biểu, chúng ta phải cảnh giác và nếu Hoa Kỳ chuyển sang bắt đầu các cuộc thử hạt nhân, chúng ta sẽ phải đáp trả ở đây theo cách tương tự. Nga cho hay các trạm giám sát của họ sẽ tiếp tục cung cấp dữ liệu cho mạng lưới toàn cầu chuyên phát hiện các vụ nổ hạt nhân. Trong một phát biểu riêng rẽ được hãng tin RIA trích dẫn, ông Ryabkov nói rằng Nga chưa sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Việc hai nước không đối thoại hạt nhân đặt ra câu hỏi về số phận của Hiệp ước START mới, là hiệp ước hạn chế số lượng đầu đạn chiến lược mà Nga và Mỹ có thể triển khai. Nga đã đình chỉ hiệp ước này trong năm nay và nó sẽ hết hạn vào năm 2026, khiến hai nước không còn bất kỳ thỏa thuận vũ khí hạt nhân song phương nào nữa.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.